Dương Mờ Ngoa đã thấy được tất cả pháp, nghĩa là không thấy có một pháp như là mãi bụi có thể đối nói, thì như vậy là quá hay rồi, không? Nhưng mà vì sao mà Ngài Nhập Lý, Ngài nói là như vậy thì ông cũng chỉ là tự thấy lý chân thật thôi, mà chưa phải là chánh thấy. Đó là sao? Ở trong đây mấy vấn đề có ai mà thấy được tới chỗ này chưa? À, nghĩa là không thấy có một pháp như là mãi bụi có thể đối nói, à, mà như vậy là cũng là mới tự thấy thôi à. Thì về trong này ai vỗ ngực mình ngộ đạo đâu, đưa tay lên coi. À, thì như vậy là cái gốc, cái mấu chốt chỗ nào mà để mà lộ bài cái chỗ mà chỉ tự thấy thôi, ai thấy được ở chỗ đó? À, thấy chẳng thấy một pháp mà như phi trần đó nói, thì như vậy cũng là chỉ thấy một bên, còn một bên là thấy còn kẹt một bên không, bên không lời. Tất nhiên là cũng là bên thể thôi, bên không lời thôi. Lìa nói năng là động, mà không một lời nói thì đó là lặng thôi. Thấy không một pháp thì cũng là các pháp nó đương hiện tiền rõ ràng đây, mà chỉ thấy không một pháp thì tất nhiên là cũng một bên không. Thì như vậy chưa phải là nó được tròn vẹn, phải không? Nhưng mà cái mấu chốt á, mà lộ bài cho thấy rõ là chưa phải thật thấy á, là chỗ này nè. Tái tư tái phẩm. Nghĩ đi xét lại. Còn cái nghĩ đi xét lại đó thì rõ ràng chưa phải là thật thấy. Thành ra chỗ ngay chỗ đó là lộ bài ra rồi. Cho nên gọi là trong nhà thiền ông mà vừa cúi đầu thì đáng đuổi ra rồi. Còn này còn tái tư tái phẩm nữa thì đáng đuổi ra nãy giờ rồi. Thành ra chính cái chỗ đó là cái chỗ mà lộ bài ra, chỉ mới tự thấy thôi chứ chưa phải là thật thấy. Cái thứ hai nữa thì tới cái qua cái phần đoạn 15 này mới lộ rõ thêm nữa. Đây. Tức qua cái đoạn thứ 15 thì Duyên Môn mới hỏi làm sao mà tự thấy chẳng phải chánh thấy, phải không? Nếu mà thật thấy đâu có hỏi lại, mà hỏi lại thì chưa phải thật rồi, phải không? Thành ra cái đó là cái lộ rõ ràng thêm. Thì Nhập Lý mới đáp, nay cái chỗ thấy của ông đó thì không có một pháp, thì cũng giống như là ngoại đạo kia tuy học ẩn hình mà chưa thể dứt bóng quên dấu. Thì rõ ràng còn bên, thấy không? Rõ ràng tất nhiên là cái chỗ thấy đó là không một pháp, không? Thì cái thấy không một pháp đó thì cũng là còn cái dấu vết của cái không thôi, không? Không đối với cái có. Thì đây cũng chưa phải hay đâu. Vì vậy cho nên là nhiều khi là mình học mà không kỹ á, thì nhiều khi có tới mấy chỗ này rất là dễ lầm. Thấy được đến cái chỗ mà rỗng rang không còn một pháp đáng nói á, thì coi giống như là mình ngộ đạo rồi, không? Nhưng mà coi chừng, còn có dấu vết cũng như là ngoại đạo học ẩn hình nhưng mà chưa có dứt được bóng quên được dấu. Tất nhiên là ngoại đạo thì học được cái thuật ẩn hình đó nhưng mà chưa có giấu được hết cái dấu vết, mà gặp con mắt thật thấy thì cũng lộ ra cũng thấy được. Dù ẩn đâu thì ngài tới cái mắt thật dòm tới thì cũng thấy thôi, chỉ có mắt phàm mình thì không thấy được. Thành ra cũng chưa hết dấu vết. Thì chỗ này cũng vậy, không? Mình thấy đến cái chỗ mà gọi là không có một pháp thật, nhưng mà còn giữ cái thấy này thì cũng mắc kẹt. Bởi vậy cho nên trong cái bài kệ mà Lục Tổ Ngài cũng có bài kệ, Ngài nói chẳng thấy một pháp mà giữ cái thấy không, thì cũng giống như là mây nổi mà che mặt nhật, không? Còn chẳng biết một pháp mà giữ cái biết không thì lại như trên không mà sanh điện chớp. Tất nhiên là không thấy một pháp gì hết nhưng mà còn giữ cái thấy đó, không? Còn giữ cái thấy không đó thì cũng là còn gọi là một cái vết nó che mờ cái chân thật. chưa phải là cái bầu trời hoàn toàn trong suốt, mà phải là dứt bạc, nghĩa là sạch hết cái thấy có không. Còn cái này thấy không một pháp thì đó là mình phủ nhận cái tất cả pháp, phủ nhận tất cả pháp để thấy không một pháp, thì như vậy là bỏ cái này mà qua cái này, giữ cái này, giữ cái thấy này, đó là cái thấy một bên, cho nên là chưa phải mà gọi là triệt suốt. Thì đến đây Dương Môn còn chưa chịu, mới hỏi làm sao mà được hình và bóng đều dứt hết, đều diệt. Thì câu hỏi này cũng là mắc kẹt nữa. Cho nên là Ngài Nhập Lý Ngài mới đáp, vốn không tâm cảnh, ông chớ khởi cái thấy sanh diệt. Làm sao, hỏi là làm sao mà hình và bóng đều diệt hết. Thì vừa hỏi làm sao đó là đã bị mắc kẹt rồi. Làm sao để diệt thì tất nhiên là cái thấy sanh diệt rồi, thấy không? Cho nên mấy chỗ này rất là tế nhị. Nếu mà rõ, nghĩa là xưa nay á, không một vật như Lục Tổ nói á, thì còn hỏi làm sao để dứt nữa không? Thành ra hỏi làm sao dứt á, không? Thì đó là còn thấy có thật, cho nên mới dứt. Mà có thật có dứt thì tất nhiên là có sanh có diệt. Cho nên về là cái thấy sanh diệt nó còn chưa hết. Rất là tế nhị. Cho nên đây Ngài mới nói là vốn không tâm cảnh, tức ngày xưa nay tâm cảnh nó vốn không thật. Tại vì ông khởi cái thấy sanh diệt rõ suốt được ngay đó, thì nên là ngay nơi các pháp mà ngay nơi tâm cảnh này mà rõ suốt được cái lý chân thật nó vốn là nó lặng lẽ từ thời nào rồi, thì không còn có cái khởi cái niệm là phải diệt phải dứt nó mới được lặng, mà ngay đó thì nó lặng thì nó mới trúng. Còn có cái phải dứt để lặng thì tất nhiên là còn có cái thấy sinh diệt, tức là còn có tạo tác. Thành ra đến ở chỗ này là coi như là bật cả cái động và cái tịnh, cái sanh và cái diệt cũng như có và không, mà ngay đó thì lặng lẽ thì tốt rồi, không còn khởi niệm thêm nữa thì tất nhiên là nó thành ra có mắc kẹt, còn có dấu vết. Thì đây mới hỏi tiếp, thì phàm phu do đâu mà hỏi, thánh nhân do đâu mà nói. Đây thì Ngài mới đáp, vì có nghi nên hỏi, vì quyết nghi tức là giải nghi cho nên nói. Thì như vậy để chỉ ra cái hỏi và cái đáp ở đây là nghĩa là tùy duyên thôi, chứ là không phải là có thật pháp. Cho nên cái câu kế là mới nói rõ, con nghe thánh nhân không hỏi mà tự nói thì đâu có giải quyết, hay là giải quyết cái gì thì giải quyết cái gì, là có pháp có thể nói chăng, hay là thấy xa cái điều nghi của người khác chăng, tức là thấy trước cái điều nghi của người trước. Tất nhiên là thánh nhân thì không hỏi mà tự nói, thì như vậy là đâu có giải quyết cái gì, không? Thì như vậy là có cái pháp mà để mà các ngài nói chăng, hay là do các ngài thấy trước cái điều nghi của người khác mà ngài nói. Thì đây Ngài Nhập Lý mới đáp rõ ràng, đều là đối bệnh mà cho thuốc, như là trời nổi sấm tiếng vang động thì hẳn là có chỗ đáp ứng, tức là có tiếng vang thì có đáp ứng vậy thôi, chứ còn không có một pháp thật để rõ là chư Phật cũng như chư Tổ có nói ra điều gì, dạy cho mình điều gì, thì đó cũng là đối bệnh cho thuốc, chứ không có một cái pháp thật để cho mình gọi là mong cầu để cho mình có chỗ được. Bởi vậy thấy có pháp thật thì tất nhiên là thấy có sở đắc, mà có sở đắc thì tất nhiên là quên mình mà chạy cầu ra bên ngoài. Ở đây thì các ngài chỉ nhằm đánh thức mình trở lại chân thật của mình thôi, cho nên gọi là nhổ đinh tháo chốt thôi, các ngài nhổ đinh tháo chốt, chứ còn không có một pháp thật cho mình, là để cho mình rõ lại cái sẵn có của mình xưa nay mà mình bỏ quên, cho nên các ngài muốn đánh thức cho mình nhận lại cái sẵn có đó thôi, chứ thực ra các ngài không có một pháp gì thật để mà cho mình hết. Cho nên luôn luôn các ngài mới nhấn mạnh là không có chỗ sở đắc. Người mà vừa thấy có sở đắc, tự nhiên thấy có pháp thật, mà có pháp thật thì tất nhiên là ngoài mình có pháp, mà ngoài mình có pháp đó thì tất nhiên là đó là cái bóng dáng gì đó thôi, chứ còn chưa phải là cái thật. Cho nên là ai mà cũng vậy, vừa thấy mình có được tỏ ngộ, mà có tỏ ngộ, mà tỏ ngộ cái gì đó thì tất nhiên đó là cái bóng rồi. Dù cho là mình nói rằng mình tỏ ngộ được cái chân tâm, chân thật, nhưng mà còn thấy có một cái chỗ để cho mình tỏ ngộ đó, thì đó cũng là cái bóng rồi. Tức là chưa quên được cái chỗ đối tượng, còn có cái bóng để cho mình hướng đến, chứ chưa phải là mình sống được trong cái kia. Mấy chỗ này rất là vi tế. Bởi vậy cho nên rồi vừa, nhất là mấy vị mà vừa mới được sáng tráng gì đó, thì các vị tổ là luôn luôn là các ngài phải quở, phải đánh thức để cho mình phải sống thực đó, chứ không thì tự mãn ở đó thì cũng mắc kẹt ở trên cái chỗ sở ngộ. Đây thì mới hỏi tiếp. Như vậy thì bậc đại thánh Như Lai đã không có tâm sanh thì duyên đâu mà hiện ra đời? Tức là các ngài không có tâm sanh thì như vậy duyên cái gì để mà hiện ra đời? Thì mới đáp, đời Thái Bình thì các thứ quả lành, tức là quả lành nó duyên theo đó mà sanh, đó là nói ra đời. Thì hỏi tiếp, Như Lai đã chẳng phải là mạng hết, chứ không phải là chết, hết mạng, mạng sống là hết, Như Lai là thường trụ thì đâu có cái mạng hết, thì làm sao là hiện diệt? Thì mới đáp, đời đói kém thì năm giống lúa duyên theo đó mà diệt. Như vậy thì làm sao? Thì đây để nói lên cái ý Đức Phật có hiện ra đời và có vào Niết Bàn đó, thì đó là cái tùy duyên của cái quá thân thôi. Còn pháp thân thường trụ thì không có ra, không có vào, đây là cái tùy duyên ứng hiện. Mà tuy là tùy duyên hiện thì nó có hiện ra, có ẩn vào mà chưa từng có sanh có diệt. Nếu mà mình chấp theo cái hình tướng mà thấy sinh diệt đó là thấy theo cái thấy của phàm phu, mà chưa thấy được cái chỗ pháp thân mà thường trụ chân thật kia. Cho nên rồi ở đây nó nói rõ cho mình là phải thấu qua cái pháp thân mà thường trụ kia mới chân thật. Còn cái hiện ra mà ẩn đi đó thì cái đó là cái quá thân tùy duyên thôi, đó là cái giả tướng không phải thật. Nhưng mà đây thì Duyên Môn là còn hỏi thêm nữa, nhưng mà con nghe thánh nhân thì nghĩa là do cảm thương mà tự định dậy, rồi bi, do bi tức là xót thương đó, mà giáo hóa chúng sanh, thì như vậy không có ngăn ngại, rất là thông suốt, thì đâu đồng với cỏ lành. Tất nhiên là các ngài nó có cái diệu dụng linh diệu trong đó, đâu đồng với cỏ lành. Thì đây mới đáp, định thì gọi là pháp thân, thì đây gọi là pháp thân đó là chỉ cho cái định, định là mà định tức là thể, nó lặng lẽ, nó không tướng. Còn báo thân tứ đại đó là nhục thân, tức là cái báo thân tứ đại là nhục thân. Còn cái phân biệt cảnh trước đó, rồi ứng khởi ra thì nó gọi là quá thân. Thì như vậy pháp thân thì không có cái nhân trói buộc, còn quá thân thì không có cái duyên để mà giữ lại, ra vào rỗng suốt nên gọi là vô ngại. Thì đây để rõ ba thân đều là một thể thôi, tạm tùy cái theo cái tâm của chúng sanh mà phân biệt để cho mình tạm rõ vậy thôi, chứ không phải thật nói ba thân mà nó có ba cái thân riêng biệt, có một cái thân quá thân, có một cái thân báo thân, có một cái thân pháp thân. Nếu có ba cái như vậy đó thì tất nhiên là thành ra khi thành Phật cho thành ra một người mà thành ba ông Phật. Thành ra đây là nói ba thân đó là chỉ cái giả danh, cái giả tướng, mà cái thể là nó không có hai. Vì vậy cho nên là quá thân là chỉ cho cái dụng của cái pháp thân, pháp thân là cái thể của quá thân vậy thôi. Mà các bậc thánh nhân đã chứng ngộ thấu suốt rồi, cho nên là thể dụng nó tương ứng nhau, tùy theo cái duyên mà từ thể hiện ra cái dụng, rồi khi hết duyên thì dụng là trở về thể vậy thôi, chứ còn không có ngăn ngại. Còn mình còn mê cho nên bị những cái nghiệp chướng nó dẫn lôi, cho nên là không có được những cái ứng dụng mà từ thể dụng nó tương ứng nhau như vậy, mà nó bị nghiệp nó lôi như vậy, cho nên nó không đồng, bị nghiệp dẫn cho nên là mới có đi trong sinh tử, mới có sinh diệt. Còn các ngài thì do các cái quyền lực, cái tùy duyên mà hoặc hiện, hết duyên hoặc ảnh vậy thôi. Cho nên là khi có duyên mà ra làm, rồi hết duyên ảnh đi, nhưng mà không có lưu lại dấu vết. Còn mình thì qua rồi còn lưu lại dấu vết. Dấu vết là những cái nghiệp, những cái nghiệp thức rồi á. Cũng như là các ngài cũng có khi các ngài, ví dụ như là giáo hóa chúng sanh rồi, có khi cũng phải là tùy duyên nói năng thì cũng có khi là cũng phải là nhớ cái việc này, nhớ việc kia để mà dẫn, không? Nhưng mà khi qua rồi thì thôi, không có dấu vết. Còn mình thì lại khác, không? Nói cái gì hoặc là nghĩ cái gì thì nó in ra trong đầu, rồi qua rồi thì nó cũng còn lưu lại trong đó, rồi nó cũng còn nhớ. Có khi là muốn quên mà nó lại không quên, nó cứ nổi là vậy hoài. Cho nên là mình là nó lại khác, nó không có được mà vô ngại như vậy. Đây là ngày mai hỏi tiếp. Như vậy thì làm sao, thế nào gọi là bi? Bi tất nhiên là cái từ bi, cái lòng xót thương. Thì đây mới đáp, chỉ do cái quá thân không lo nghĩ, thể hợp chân không, thương vật mà không tâm, thì gượng gọi là bi vậy thôi. Thành ra cái bi này cũng là từ thể mà ứng dụng, hay gọi là đồng thể mà đại bi, chứ còn không phải là cái lòng thương xót mà của cái tình thức theo như mình. Bởi vậy các ngài á, do cái đồng thể đại bi, tức là cái cảm ứng đồng thể với nhau, thấy rõ chúng sanh, mọi người cũng đều có cái chân thật đó. Mà xưa thì mình mê, bây giờ đã hoàn toàn giác rồi thì thấy rõ tất cả chúng sanh cũng có đủ như vậy mà còn mê, cho nên là tự nhiên là cảm ứng mình thương xót rồi để mà giáo hóa độ người vậy thôi, chứ không phải do cái lý, có cái lý do gì khác, mà cũng không phải là do cái tình duyên tư, cho nên là không có cái thiên lệch, thương xót mà không có thiên lệch, không có cái gọi là phân biệt như phàm phu, vì không có mắc kẹt trong cái gọi là cái ái kiến. Còn người chưa được như vậy thì cũng gọi là thương xót, nhưng mà thương xót qua cái ngã, qua cái ngã, cho nên nó còn có duyên lệch. Người nào mà thuận với mình thì mình thương nhiều chút, không thương thì thương ít, không? Cho nên nó còn có ái kiến, là cái nó duyên lệch, mà duyên lệch thì cái đó là cái gọi là cái bi mà của cái tâm sinh diệt, chưa phải là cái bi mà của chân thật của các bậc thánh như ở đây nói. Thành ra đây gọi là nó từ nơi quá thân không lo nghĩ đó, mà nó hiện, nó hợp khế hợp với cái thể chân không, cho nên thương vật mà không tâm, chứ không có cái nghiêng lệch. Rồi đó là qua cái đoạn bi rồi, bây giờ mới hỏi tới cái chúng sanh bao giờ mà tu đạo thì được giống như Như Lai. Thì như vậy bao giờ mình tu hành á mà được giống như Như Lai? Thì chính câu hỏi này, không, nếu mà thấy mà lanh chút á thì thấy câu hỏi này rồi cũng mắc kẹt rồi, không? Thấy hỏi là chúng sanh bao giờ tu đạo mới được giống như Như Lai, thì như vậy là cái thấy còn có chúng sanh thật, còn có Như Lai thật, cho nên còn cách biệt. Cách biệt cho nên rồi mới đem giống so sánh để giống. Cho nên đây Ngài mới đáp, nếu mà chẳng rõ thì đối với hằng sa kiếp tu đạo càng chẳng bị kịp. Tức là nếu mà chẳng rõ thấu, tức là chẳng mà tỏ ngộ được cái chỗ chân thật đó, thì dù nghĩa là ở hằng sa kiếp tu đạo thì nó cũng không có bị kịp. Còn nếu mà ban đầu, nếu mà rõ thấu rồi thì ngay thân chúng sanh này tức là Như Lai, đâu có luận là giống hay chẳng giống, tở hay chẳng tở. Thì cái chỗ này là cái chỗ khó hiểu, phải không? Nếu mà chẳng rõ thì tu hằng sa kiếp cũng không có bị kiệt. Mà là sao? Tất nhiên là không thấu được cái chỗ chân thật này, phải không? Thì tu ở trên cái gọi là cái công phu mà gọi là hữu vi sanh diệt, thì mà chưa thấu được cái này á thì cũng không có bị kịp. Còn nếu mà rõ thấu được chỗ này thì ngay thân chúng sanh này tức là Như Lai rồi, thì không có luận là giống hay chẳng giống. Nhưng mà như vậy làm sao mình tin nổi ngay thân này tức Như Lai? Thì cái này nếu mà ai mà có kinh nghiệm qua rồi thì tin dễ dàng thôi. Tất nhiên là tỏ suốt được cái chỗ này thì cái thấy của mình, thấy rõ cái chỗ chân thật đó, thì cái thấy của mình đồng với cái thấy Như Lai, không khác, không hai, nó không có nghĩa là cách một mãi tơi hết. Thì như vậy đó là cái gọi là cái thấy chân thật. Còn mà gọi là thấy mà còn nghi ngờ, hoặc là còn thấy cách biệt, cái thấy của mình còn thấy cách biệt với cái thấy của Phật, thì như vậy là cái thấy đó nó chỉ là tương tự thôi, chưa phải là cái thấy thật. Vì vậy cho nên ở trong nhà thiền thì các vị mà khi mà đến đây cho mới nói rằng nghĩa là nắm tay chư Phật đồng đi, nghĩa là cái thấy thì không khác. Mà như vậy thì mình mới có thể tin được, như là trong kinh Lăng Nghiêm mà cái bài kệ mà Diệu Trạm Tổng Trị Bất Động Tôn đó, thì mới có câu là bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Tất nhiên là chẳng trải qua ba tăng kỳ kiếp mà được pháp thân. Không cần trải qua ba tăng kỳ kiếp mà được pháp thân. Thì vậy thì làm sao mình tin nổi. Nhưng mà thấu được ở chỗ này thì mới thấy rõ pháp thân đó thì ngay trong mình rồi. Cho nên là khi mình nhận ra thì thấy rõ ngay đây là đủ, sẵn đầy đủ hết. Và cái thấy đó cùng với cái thấy của Phật giác ngộ cũng không có hai không khác. Thì như vậy ngay đây được, đâu cần phải nhọc nhằn phải tu hành mới được. Cho nên là không phải trải qua ba tăng kỳ kiếp tu hành mới được, mà nó là cái chẳng. Thì suốt được chỗ đó thì đủ cái niềm tin như vậy. Nhưng mà sao?
Tới câu kế. Rồi mới hỏi tiếp. Nếu mà nói như thế, tức là như mà cái lời mà ông nói đó, thì Như Lai tức là dễ được, thì làm sao mà nói là tu hành ba đại kiếp? Nếu vậy thì dễ được quá, đâu làm sao nói tu hành ba đại kiếp? Thì Ngài mới đáp rất khó. Nói dễ nhưng mà nó rất khó. Bởi vì sao? Bởi vì cái thấy thì tuy là đồng với Phật không hai không khác, nhưng mà cái hạnh thì chưa bằng. Cho nên là còn phải tu, còn phải sống cho nó được trọn vẹn ở trong đó, thì cái đó là còn một chuyện khác nữa, chứ không phải dễ. Cho nên là thấy đồng nhưng mà hạnh thì chưa đồng, cho nên mới nói là rất khó. Hỏi nếu mà chẳng chuyển thì tức ngay thân này rồi, không thì làm sao gọi là khó? Tức là chẳng cần chuyển thì ngay thân này rồi thì đâu gọi là khó? Thì đây Ngài mới đáp rõ ràng, khởi tâm thì dễ nhưng mà diệt tâm thì khó. Là thân thì dễ nhưng mà chẳng phải thân là khó. Rồi có làm, tức là có tạo tác thì dễ, nhưng mà không làm, không tạo tác là khó. Nên biết cái công phu mà sâu xa đó, khó lĩnh hội. Cái lý mà nhiệm màu đó, khó kết hợp, mà chẳng động á, thì tức là chân. Thì ba bậc thánh ít có bị kịp. Mà thì cái chỗ này để cho mình thấy rõ. Nhưng khởi tâm thì dễ, nhưng mà diệt tâm thì khó. Cái thấy của mình thì nó coi như đồng rồi đó, nhưng mà bây giờ mà tâm mà được, nghĩa là lặng lẽ, nó được mà nó khế hợp đó, thì chưa phải dễ. Cho nên rồi, có khi thấy rồi á, tu cả đời chưa xong. Chứ không phải là đơn giản. Thấy giống như thành Phật kế bên, nhưng mà rồi lâu lâu á, thì rồi chúng sanh nó nổi dậy. Thành ra không phải. Vì vậy cho nên rồi, còn phải có công phu gọi là bảo nhậm. Mà công phu bảo nhậm là như vậy đó. Tuy thấy rồi nhưng còn phải nhiều thời gian nữa bảo nhậm cho nó thuần thục, lúc nào là gọi là trâu trắng mà sờ sờ đủ không đi á, thì mới gọi là tạm được gọi là yên ổn. Nhưng mà như vậy thì mặc dù được như vậy, nhưng mà với cái công đức của mình mà so với Phật thì còn xa, chưa phải là ngang. Bởi vậy cho nên nó phải chỉ thấy được chút đó rồi cái tự mãn, rồi cái thì rồi ăn to nó lớn á, thì có khi nó tổn phước, mà nó tổn phước rồi thì tất nhiên là nó cũng có nhiều cái chướng. Thì cái đó là cái mà để cho kinh nghiệm cho mình thấy rõ. Bởi vậy cho nên thấy thì dễ nhưng mà làm thì nó mới khó, sống được mà với cái thấy đó thì mới lại khó. Mà cái này nếu mà không học kỹ, không có hiểu cho kỹ, ngẫm nghĩ cho kỹ, thì trong những lúc mà tu hành công phu của mình đó, nhất là ở riêng mình rồi đó, xa thầy xa bạn rồi đó, thì có những lúc mà nó cái công phu của mình nó cũng được kết quả tốt, nhưng mà thấy giống như là mình thành Phật tới nơi, cho nên rồi nó cũng có những cái ngang bướng, ngang bướng là cái tưởng đâu mình thành Phật rồi, cho nên rồi như là không có lo bảo nhậm đó, thì rồi có một lúc thì nó cũng lờn, lờn rồi có khi nó cũng có những cái tạo nghiệp, tạo nghiệp thì nó tổn phước. Vì vậy cho nên cần phải sống bảo nhậm thì đó mới là cái tốt. Cho nên mới nói rằng cái công phu mà nó sâu xa đó thì nó khó kế hợp, chứ không phải dễ. Cái diệu lý nó là khó kế hợp, nhưng mà nếu mà được bất động ngay đây lặng lẽ thì tất nhiên là ngay đây nó liền trơn, tức ngay đây nó liền khế hợp, chứ không phải mà trải qua thứ lớp. Cho nên mới nói rằng ba bậc thánh ít bị kịp. Ba bậc thánh tất nhiên là các bậc là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, đó là nói trên cái thứ lớp sai biệt. Còn đây, nếu mà mình được ngay đây bất động thì nó liền khế hợp. Nhưng mà nó khế hợp là khế hợp ngay đây thôi. Nhưng mà nếu mà sống được luôn luôn như vậy từ ngày này qua ngày khác á, thì mới được là miên viễn. Còn mới ngay đây khế hợp á, đợi chút rồi nó qua thì vậy chưa hoàn toàn. Thì như vậy đến đây thì mấy mình đã thấy không? Ở trước là nói có bộ dễ rồi đó, nhưng qua đây đâu phải đơn giản, thấy không? Rồi tới đây thì sao? Thì khi ấy duyên môn mới là thở dài, trường tháng thở dài, rồi tiếng nó đầy khắp cả mười phương, bỗng nhiên cái im lặng không lời đó, im lặng thì quát nhiên đại ngộ. Vậy thì chào trong đây ai đại ngộ chưa? Quát nhiên đại ngộ thì cái trí tuệ mà nó thanh tịnh sáng suốt sẵn có từ bao giờ, từ cái này nó sẵn có từ bao giờ rồi, sôi trở lại không còn nghi ngờ gì hết, thì mới biết học đạo á rất khó. Luôn giấy lên cái điều lo nghĩ trong mộng, tất nhiên là ở trước thấy nó như là dễ, nhưng mà rồi mới biết được nó cũng là rất khó. Tuy là nó ngay trước mặt vậy, nhưng mà do cái mê nhiều đời cho nên rồi thấy như là nó dễ trước mắt, nhưng mà nó không phải đơn giản. Ngài mới liền to tiếng mà khen ngợi, lành thay như thầy nói, thì không nói mà nói, con thật không nghe mà nghe và nói hợp nhất, tức là lặng lẽ không lời. Thì như vậy đây chỗ này cũng giống như là ngày tu Bồ Đề, không? Ngày tu Bồ Đề trong kinh Bát Nhã gọi là với Thiên Đế thích đó, không? Ngài ngồi yên trong sau khi cái thời gian ngài nói Bát Nhã xong rồi cái vào núi ngồi yên thì trời Đế thích mới giải qua 8 tháng đó. Ngài mới hỏi ông là ai mà giải qua như vậy, thì trời Đế thích mới nói con là trời Đế thích nghe ngài nói Bát Nhã hay quá cho nên con giải qua cúng dường. Thì ngài mới nói rằng ta đối với Bát Nhã chưa từng nói. Thì trời Đế thích mới nói là ngài không nói con không nghe thì đó là trơn Bát Nhã, không nói không nghe là trơn Bát Nhã. Thì đây cũng vậy, không nói không nghe đó mới là chỗ chân thật. Tất nhiên là đạt cái ý ngoài lời, có nói có nghe đó là cái phương tiện thôi, nhưng mà mình phải đạt được cái ý ngoài lời, bật nói bật nghe thì cái đó mới là đến cái chỗ chân thật. Thì như vậy ngài mới hỏi tiếp, chẳng biết những cái điều mà đối đáp mà từ trước đến nay của thầy đó thì gọi tên là gì, là cái pháp gì, không? Tức là những cái điều mà từ đối đáp từ trước đến giờ đó, không? Gọi tên là gì, là pháp gì. Thì khi ấy thầy nhập lý thân yên lặng, rồi nhìn thẳng, tức là mắt là nhìn thẳng, không nói, rồi mới ngó khắp bốn phương mà cười ha hả nói với Dương Ngôn. Cái lý sâu xa, tức là cái chí lý, cái lý tột cùng đó, nó sâu xa vi diệu, không có văn tự. Cái chỗ lý mà chí lý đó thì nó là sâu xa không có văn tự mà có thể diễn bài. Những điều mà ông hỏi từ trước đến nay đó đều là cái lượng khởi tâm sanh. Lượng khởi tất nhiên là những cái điều nhận biết qua cái quá trình của cái tình thức thôi, tức là những cái điều mà từ thức mà nó hiển bài thôi, là cái tâm mà động, tức là tâm sanh, tức là có tâm khởi niệm, có động niệm, mà tự tâm mà nó sanh. Trong mộng á thì cho là có nhiều thứ, nhưng mà tỉnh rồi thì không một vật. Tất nhiên là lúc vào trong mộng thì thấy có nhiều thứ, tỉnh ra thì vốn không một vật. Ông muốn lưu thông, tức là truyền rộng ở đời, thì tạm mượn lời hỏi mà soi ngược cái tên trở lại. Tức là tạm mượn lời hỏi mà soi ngược tên trở lại, chứ không có nên chấp theo cái tên. Thì xin hãy thu hết dấu vết. Tất nhiên là đến đây là thu dấu vết. Thì vì vậy gọi là tuyệt quán luận. Thì như vậy để cuối cùng là cũng sao bật dấu vết, quên lời, đạt ý, thì đó mới là cái chính. Còn dù cho nói hay, luận hay, mà mình cứ chấp theo lời, kẹt theo lời, thì cũng là chạy theo trên cái tình thức, trên cái chữ nghĩa, mà không đạt được cái ý sâu ở bên trong. Thì như vậy, để rõ, thì những cái điều như vậy, thì những cái điều này từ trước đến giờ đó, đây là cái tuyệt quán luận, không? Tuyệt quán luận là quán mà gọi là dứt quán, cho nên là những điều mà từ trước đến giờ mình nói, mình giảng đó, thì cũng là gợi ý thôi, không? Gợi ý để cho mình thấu suốt, nhưng mà muốn chứ chưa phải là lột hết những cái ý trong này, mà muốn lột hết những cái ý trong này là phải làm sao? Là phải tự mình thâm nhập, tự mình thâm nhập thì mới lột hết được những ý trong này. Còn mình nói, mình giảng đây thì cũng là gợi ý phần nào để cho mình thấu nhân đó mà thấu qua vậy thôi. Chứ còn chấp theo cái đó rồi cái việc phân tích thêm ra nữa thì nó càng đi xa nữa. Mà phải nhân đó mà mình thấm và ứng dụng để mà thấm nhập thì đó mới là cái chính. Thì như vậy tóm lại là cái trong cái bản tuyệt vô luận này trong đây mấy người đệ đọc kỹ lại mới thấy trong đây thường là nhấn mạnh mấy điểm. Đây thường là nhấn mạnh là mấy điểm là vô tâm, phải không? Vô tâm, vô ngã, vô tâm vô ngã vào cái vô niệm đó. Tất nhiên là lìa các cái phân biệt đối đãi. Bởi vậy cho nên trong đây nó cứ thường thường lặp đi lặp lại là những cái điểm đó, làm mà vô tâm hoặc là vô ngã, vô niệm, lìa những cái khởi phân biệt, đối đãi, thì trong tất cả mọi cái việc làm, mọi cái đối nghịch, nhưng mà cũng đều tự tại, đều vượt qua, đều phối hợp với đạo. Thì như vậy thì mình phải có cái can đảm, dám buông hơn, buông những cái niệm phân biệt đối đãi, thì ngay đây thì mình lọt vào trong đây nó dễ dàng. Còn giữ cái niệm phân biệt đối đãi thì nó thường bị che, bị cách, mà chính ở chỗ này thì nó cũng là cái chỗ mà sau này Lục Tổ ngài cũng nhấn mạnh đó, vô niệm vi tông. Thì cái đó sau mình học tới thì mình thấy rõ cái ý vô niệm nó rất là nghĩa là quan trọng. Thì như vậy là tới đây là mình học xong cái bộ Tuyệt Quán Luận này. Thì học cái này để cho mình, đây là cũng nhắc lại không, học cái này để cho mình thấm sâu rồi mình ứng dụng tu, chứ không phải học cái này để mà nói nha. Không phải học cái này để làm mượn cái này để mà nói. Nhiều khi rồi học cái này hay quá không, rồi cái thì có lâu lâu mà nó có những cái tâm chúng sanh nó khởi lên, rồi cái sống mà nó có vẻ mà nó tự tại, nó thoải mái, rồi cái mượn cái này thôi là cái này là đó là mình dùng cái này để mà phá chấp rồi không, phá cái chấp có phân biệt rồi đó, thì cái đó là không được đó. Cái đó là gọi là biện hộ, mà biện hộ thì tất nhiên là có niệm sanh rồi chứ không phải là vô niệm. Thì đó là xong, bữa nay xong.
Chắp tay hưởng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm thân cảm đệ tử và chúng sanh
mong chờ. xin chúc người về nơi.